Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Chúc quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, 8:30 cho đến 9:00 thứ hai đến thứ sáu. Chương trình này sẽ được phát lại buổi chiều thứ hai đến thứ sáu từ 6:30 tới 7:00, và hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật cũng là chương trình phát lại luôn nhé. Thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn làm hẹn, có thêm thời giờ nói về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn để tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Nếu quý thính giả bận ngày thường, ngày cuối tuần, luật sư cũng làm việc, nhưng quý thính giả phải gọi để hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả, ủa sao nay không nghe Khánh Thi chào luật sư gì hết trơn vậy? Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Kim Phượng và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Khánh Thi ngày nào cũng chào luật sư chứ, và ngày nào luật sư cũng chào Khánh Thi nữa.
Hôm nay đợi chờ chút xíu.
Chờ chút xíu, vâng, xin cáo lỗi cùng quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề tai nạn đụng xe. Nhá, thời tiết thì nó không có được tốt đẹp cho lắm, cho nên mình lái xe phải cẩn thận. Dĩ nhiên là khi chúng ta đi ở trên đường, cái việc đầu tiên là chúng ta phải tuân theo những điều luật giao thông. Những điều luật giao thông là những cái điều luật mà chúng ta phải biết căn bản. Ok, căn bản là như thế nào? Là khi chúng ta đi đến một góc đường nào đó mà nó có cái bảng stop sign, cái bảng ngừng á, thì chúng ta ngừng. Ok, cái mà tôi rất là nhiều khi tôi cũng không biết làm sao để mà có thể nói cho mọi người hiểu rằng là nếu quý vị lái trên một cái ngã tư, lái tới một ngã tư đường mà phía bên quý vị không có cái bảng ngừng thì quý vị đừng có ngừng. Nhiều người cứ ngừng lại rồi cứ ngồi đó chờ, thì tôi cũng không biết làm sao để mà lái xe nữa. Tại vì quý vị biết tại sao không? Vì nếu quý vị là cái người có cái bảng ngừng mà quý vị đi rồi cái người kia họ chạy tới mà rơi vào cái tình trạng đụng xe, thì hầu như là quý vị có cái trách nhiệm là quý vị đã vượt cái bảng stop sign, ngoại trừ quý vị có người nhân chứng độc lập đứng ở góc đường thấy cái gì đó. Cho nên khi chúng ta đi đến một cái góc đường mà nó có bốn cái bảng stop sign thì người nào tới trước thì người đó đi trước. Nhưng có những cái góc ngã tư đường nó chỉ có cái bảng stop sign của cái đường đường đi thẳng, hoặc cái đường đi thẳng, hoặc cái đường đi ngang qua thì lại không có, thì mình phải cẩn thận vào cái vấn đề đó. Và khi mình lái xe thì dưới cái điều khoản giao thông 16020 đến 16033 nói rằng là tất cả mọi người lái xe ở California và bất cứ lúc nào phải cho nhân viên chính phủ thấy rằng là mình có cái bảo hiểm xe. Bất cứ lúc nào, ngày hôm nay thì họ dễ dàng hơn một chút, quý vị chụp cái hình trong cái điện thoại rồi đưa coi thì họ cũng có thể chấp nhận. Tôi không biết, tùy theo cái người cảnh sát, có những người họ không chấp nhận, tôi đã thấy như vậy. Và bằng chứng là quý vị có bảo hiểm xe đó, nó phải là một cái tờ giấy mà nó có hiệu lực. Nhiều người đưa cái bảo hiểm xe ra chả có hiệu lực gì cả, cũ rồi. Và mình lại nói rằng là ô, tôi có bảo hiểm, làm sao mà cái người kia họ biết được là mình có bảo hiểm hay không. Và khi mà mình rơi vào cái tình trạng đụng xe, ok, thì mình phải trao đổi những cái tin tức về cái xe, về những cái người lái xe, về cái người chủ xe. Tôi nói những cái điều này rất là căn bản, nhưng mà quý vị biết đó, nó mới xảy ra mỗi ngày, là có người không muốn đưa là vì tôi không có trách, không có lỗi. Có người đưa thì là giấy tờ nó không có đúng. Cái bằng lái thì nó không phải là cái bằng lái, mà là cái, chứ chỉ là cái bằng ID. Mà cái bằng ID đó, không biết là cái bằng ID đó của ai cấp nữa. Ok, cho nên mình phải xem cho nó rõ. Nếu mình rơi vào cái tình trạng bị đụng xe, cái việc đầu tiên là mình yêu cầu là được coi giấy tờ cả hai bên, mình trình giấy tờ của mình cho họ, họ trình giấy tờ của họ cho mình, rồi bình tĩnh và nhìn vào cái tờ giấy bảo hiểm xem nó có hiệu lực hay không, bình tĩnh nhìn vào cái registration là cái giấy đăng bạ. Ngày hôm kia tôi nói chữ đăng bạ, có người không hiểu đăng bạ là cái gì. Đăng bạ tức là chúng ta đăng ký vào trong cái nơi nào đó, phải có cái giấy tờ cần thiết để chứng minh là mình đang làm gì đó. Thì cái giấy registration của cái xe là cái giấy đăng bạ xe đó, chúng ta phải xem là cái xe này ai đứng làm chủ, trên cái tờ giấy đó để tên ai đứng làm chủ. Nếu cái bằng lái của cái người lái xe đưa ra với cái tờ giấy đó nó không có đúng cùng một tên thì mình phải viết cả hai tên xuống. Ngày hôm nay chúng ta quá dễ dàng, cứ lấy cái máy hình, lấy cái điện thoại chụp một cái hình ra xong ha. Rồi phía bên đó họ phải đưa cho mình tất cả những cái tin tức đó chứ, họ đâu có thể nào từ chối được, giống như mình đâu có thể nào từ chối phía bên kia được. Vì vậy mình cần phải biết là đây là những cái vấn đề căn bản nhất khi mà quý vị, khi mà quý vị đi đi lấy cái bằng lái xe đúng không? Thì quý vị đã được nha lộ vận cho quý vị một cái bài viết, một cái bài thi, chứ bài thi, ok? Và cái bài thi đó là vừa thi tay và vừa thi license là lái xe. Nhiều người lái xe rất là sợ hãi nhé, tại vì là tôi không biết rằng là quý vị được chỉ dẫn như thế nào, mà nhiều khi cái việc lái xe trên đường nó không đúng, nhất là những người mà lái chậm đó quý vị nhớ, quý vị lái vào bên trong những cái ngày tháng như vậy đó quý vị biết không, lái xe mà như vậy nó nguy hiểm lắm, ok? Chúng ta phải biết rằng là chúng ta đã được đi qua những cái thủ tục cần thiết để mà học lái xe, thì khi chúng ta lái xe thì chúng ta cũng phải học, cũng phải biết lái như vậy, đâu có cái gì đâu gọi là khác nữa. Cái mục đích của những cái điều luật được đưa ra là để giúp cho mình làm sao mà mình hiểu những cái căn bản trong cái vấn đề lái xe ở trên đường nhé. Và ngày hôm nay quý vị biết rằng là cái xe của quý vị đó, mình phải có hai cái bảng số xe nhé, một cái ở đằng trước, một cái ở đằng sau, rồi mình phải gắn cái sticker đó cho nó có hiệu lực nhé, đừng để cho cái người cảnh sát họ ngừng mình lại. Rồi thì là mình khi mà mình quyết định ngồi trên cái xe đó thì mình phải xem rằng là tất cả những cái việc gì đó trong cái xe đó mình có biết hay không, mình có biết rằng là mở cái bình ga như thế nào để mà đổ xăng hay không. Tôi nói cái này nhiều người cười, nhưng mà tôi biết rằng là có nhiều người nhiều khi mướn cái xe nó rồi không biết là mở cái xe chỗ nào để mà lấy cái, để mà đổ xăng vào trong cái xe nữa, ok? Rồi chúng ta phải biết rằng là chúng ta bắt đầu lái xe bằng cách nhìn vào cái kính chiếu hậu. Tôi đi trở lại những cái vấn đề căn bản này là vì có quá nhiều người đang lái xe ở trên đường không biết làm gì hết, ok? Đến khi hỏi thì lại không biết là phải làm cái gì cho nó đúng, và điều luật như thế nào thì tôi cũng không biết là cái bằng lái xe đó làm sao có thể đạt được. Những cái việc rất là căn bản mà lại không biết. Và mình phải xem rằng là khi đi đến một cái ngã tư đường, mình phải xem bên phải, bên trái, rồi bên trái trở lại để coi có ai băng qua đường hay không, hay là có cái xe nào họ chạy ẩu hay không. Mình nhìn đây không phải là cho người khác mà cho chính mình, để mình biết rằng là mình đang chạy ở một cái tốc độ đúng, ở một cái phương cách an toàn. Trời mưa không phải là cái bảng ở ngoài đường để tốc độ là 65 mai một giờ mà cứ thế mà chạy. Nếu mà trời mưa bão mình đâu có chạy 65 mai một giờ đúng không? Mình sẽ bị là trượt nước, tức là hydroplaning, rồi mình có thể sẽ rơi vào những cái tình trạng mà chính mình làm cho mình bị thiệt hại. Và mình phải để ý, con mắt mình nó phải để ý ở trên đường, nó không thể nào để ý trên cái điện thoại cầm tay, nó không để ý đến cái đứa bé ngồi đằng sau xe đang la, đang hét, nó không phải để ý đến mở cái radio. Tất cả những cái việc đó nó là những cái lý do để mà tạo cho mình rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Và khi cái tình trạng khó khăn đó nó xảy ra, nó làm cho mình rất là mệt mỏi, thưa quý vị. Nhưng nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến đụng xe, đến thương tích, đến tai nạn, quý vị có thể gọi cho văn phòng của tôi ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Khi lên xe thì chúng ta việc đầu tiên là phải xem rằng là chúng ta có cột cái dây an toàn hay không. Đó là cái vấn đề đầu tiên, ok? Và khi cột cái dây an toàn thì chúng ta phải cột cho nó đúng. Nhiều người cột xong rồi để ra sau lưng ấy, đến lúc mà xe mà bị có chuyện gì nó đâu có bảo vệ mình được. Lý do tại sao cái dây an toàn nó có là để bảo vệ cái sự an toàn cho mình. Right. Thì chúng ta phải làm sao để mà biết làm cho nó đúng rồi. Cái thứ hai nữa là có người trong trước hay sau đã hỏi rằng là nếu cái người con mà ở cái tuổi bao nhiêu có thể ngồi đằng trước hay ngồi đằng sau như thế nào đó, làm sao mà chúng ta có thể quyết định được, chỉ có chúng ta mới là người có thể quyết định được cái việc đó. Nhưng vì có những tai nạn đã xảy ra trong quá khứ và họ đã làm những cái việc gọi là thống kê, thì họ thấy rằng là trẻ em dưới 12 tuổi không nên ngồi ở phía đằng trước nhé. Cho nên quý vị phải xem lại, nếu quý vị để cho các cháu cứ tự nhiên muốn làm gì thì làm, nhất là có những đứa bé nó đòi hỏi đủ thứ, mình phải cứng rắn một chút và bắt các cháu phải ngồi ở đằng sau. Okay. Và khi quý vị nhớ là quý vị lái xe ở trong thời gian trời mà nó tối âm u đó, thì đừng có mở cái đèn cao, mình phải mở cái đèn nó thấp, tức là low beam, đúng không? Đó. Và khi mà chúng ta nói đến điều luật tốc độ giao thông ở California, thì một trong những câu hỏi quý vị được hỏi rằng là quý vị có biết cái điều luật tốc độ giao thông của California nói gì không? Họ nói là mình không có nên chạy mau hơn mình không nên chạy mau hơn đang cái số mà đã được gắn lên ở ngoài xa lộ, và mình không có nên mình không có nên chạy mau hơn hơn là cái tình trạng an toàn cho cái trường hợp của cái đường ngay lúc đó, hoặc là mình chạy cái mức độ tối đa ở California là 70 mile một giờ ở trên những cái gọi là freeway, những cái đường mà gọi là cao tốc độ á, ở California này, thì câu trả lời là mình không được lái xe gọi là hơn an toàn hơn cái tình trạng con đường lúc đó. Quý vị biết đây là những cái câu trả lời mà những câu hỏi mà quý vị đã được hỏi và đã học được trong cái bài thi. Ok, bài thi mà khi quý vị đi lấy bằng lái xe, thì những cái câu hỏi này và những cái câu trả lời này, nó là những cái câu trả lời căn bản để cho quý vị biết những cái sự căn bản trong vấn đề lái xe, trong vấn đề luật giao thông. Và nếu chúng ta không nhớ thì chúng ta phải xem lại những cái gì chúng ta đã được học, để khi chúng ta lái xe chúng ta nhớ. Tại vì họ viết như vậy vì mục đích là không để cho mình rơi vào những cái tình trạng thiệt hại, tai nạn xảy ra. Okay. Và khi chúng ta không lái xe đúng với những điều luật giao thông đưa ra thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta có thể bị treo bằng lái xe. Treo bằng lái xe là một cái việc cực nhọc lắm. Rồi có thể chúng ta còn có thể mất bằng lái xe nữa kìa. Cho nên khi mà chúng ta bị treo bằng thì chúng ta nhớ là chúng ta phải xem bằng cách nào lấy lại cái bằng đó. Chúng ta bị treo bằng trong những trường hợp nào? Có khá nhiều trường hợp, nhưng mà một trong những trường hợp mà chúng ta biết nhiều nhất đó là uống rượu. Khi lái xe có nồng độ rượu mà chúng ta bị cảnh sát ngừng, cái việc treo bằng lái xe hầu như nó sẽ xảy ra. Và những người mà xảy ra lần đầu tiên có thể thôi là chúng ta sẽ bị treo bằng trong 4 tháng. Có những người bị uống rượu, bị bắt vì tội uống rượu lái xe lần đầu, nhưng mà cái nồng độ rượu của quý vị lên đến 0.19, 0.25, trong khi cái mực độ mà luật đưa ra và nói rằng là lúc này là lúc mình đã được coi như là say rượu á mà lái xe đó là 0.08. Người nào mà có mực 0.18, 0.17, 0.25 là coi như là quý vị phải bị treo bằng lâu hơn. Không cách chi mà có thể nói rằng là tôi bị lần đầu thì tôi nghe nói rằng là chỉ phải bị sau 4 tháng, tại sao tôi bị lâu thế? Quý vị phải xem lại nhé. Và nếu mà những người là mà không phải là thường trú dân mà cứ bị uống rượu lái xe thì quý vị sẽ không có bằng để mà lái, có cái bằng lái xe để mà lái. Tôi thấy quý vị thấy trong một cái trường hợp vừa mới xảy ra đây mà nó có liên quan đến vấn đề di trú, người mẹ này là một người ở đây bất hợp pháp, nhưng bà ta có những người con sinh ra ở Hoa Kỳ là công dân Hoa Kỳ ha. Nhưng mà bà ta bị cái lỗi là 3 lần uống rượu lái xe. Quý vị thấy cái bên công tố viên của chính phủ thì họ nói bà này là một người không có được tốt, không có hạnh kiểm tốt, bà cần phải bị trục xuất, đưa về nơi nào đó bà tới. Còn bên phía bên bảo vệ quyền lợi của cái người này thì nói rằng là bà là một cái người đã bị bạo hành trong gia đình, và vì thế bà ấy không có có cái sự thẩm định bình thường như bao nhiêu người khác, và bà ấy buồn, bà ấy sợ, rồi bà ấy uống rượu. Đấy, tuy nhiên cái gì nó cũng có cái sự gọi là tranh cãi và đấu tranh cho cái việc nó đang xảy ra. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Quý vị có thể gọi số 408-947-7717 để làm hẹn. 408-947-7717. Và khi quý vị làm hẹn, xin quý vị cho chúng tôi có cơ hội được gặp quý vị ở văn phòng đúng giờ, để chúng ta có thể để thời gian này cho một người khác nếu mà chúng tôi có giờ. Và khi chúng ta làm hẹn thì xin quý vị đừng quên mang tất cả những giấy tờ cần thiết mà quý vị muốn hỏi, muốn nói về cái vấn đề gì đó mà quý vị tham khảo. Nhiều khi tôi lẽ nhiên là quý vị nói cho tôi biết là ồ, cái chuyện như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà đối với chúng tôi là những người luật sư, chúng tôi phải xem là những gì quý vị nói đó nó có đúng với những cái gì mà chúng ta có trên giấy tờ hay không. Và nếu quý vị có giấy tờ thì tại sao mình lại không mang đi? Chứ sau gì mình cũng làm mất cái thời gian của mình và của luật sư, thì mình mang đi để luật sư có thể đọc những cái gì đó mà mình cần thiết có được sự giúp đỡ, để chúng ta không phải đi tới đi lui nhá. Rồi chúng ta phải tốn bao nhiêu thời gian nữa. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Bây giờ quý vị thấy có những cái bài thi đó mà nhiều người không biết làm sao để mà học, để mà trả lời. Thì quý vị biết ngày hôm nay á, những cái bài thi này nó rất là hiển nhiên cho mình rồi, tức là nó đều nằm trên máy vi tính hết á. Ok, cái mà nhiều người tập lái xe đó, mà lái xe theo cái con đường á, mà nhân viên của nha lộ vận đưa quý vị đi thi á, là quý vị phải cẩn thận trong cái vấn đề này nhé. Tại vì họ có thể thay đổi cái phương cách, cái con đường lái xe. Rồi nếu quý vị mà cứ học tủ con đường đó, rồi quý vị tới đó cái người ta kêu đi lái chỗ khác, hay là mình không biết đường nào mình lái nhé. Chuyện này tôi đã thấy rồi. Cho nên chúng ta phải làm sao để mà biết làm cách nào lái xe trên đường cho nó an toàn nhé. Và khi chúng ta lái xe trên đường, đừng lái vì mình nghĩ là con đường này nó chỉ có mình thôi nhé. Và khi mà mình lái xe, mà nếu mình quyết định mình lái với cái tốc độ mà con đường nó đưa ra, thì mình lái vào cái phía bên tay phải đó, để cho những người họ đi mau á, họ đi phía bên tay trái. Và nếu mà mình muốn đổi chiều đi, anh xin lỗi, đổi cái đường đi á, tức là mình sang lên á, nếu mình sang lên á, thì mình phải xem rằng là đằng sau lưng mình có xe hay không, chứ đừng có đứng ở giữa đường rồi chờ cho hết xe để bắt đầu mới sang lên. Như vậy là không có đúng nhá. Rồi làm cho những cái sự giao thông nó bị tắt nghẽn, nó bị có vấn đề. Tại vì là những người đằng sau lưng mình họ đi tới đó, họ nhiều khi có những người họ không để ý, thưa quý vị. Rồi thì là mình rơi vào cái tình trạng đụng xe, thì nó rất là không phải cho mình và cho người khác nữa. Vì vậy khi chúng ta lái xe, đây là một cái vấn đề mà tôi thấy rất là nhiều người làm việc này nhá. Nhất là tôi phải nói thật là những người mà đi ra khỏi những cái nơi gọi là có là những lễ rồi những chùa nọ kia đó, quý vị băng qua phía bên kia đường, đúng ra quý vị phải, nhưng mà tại vì nó tiện quá đi, thôi cứ băng thẳng qua bên kia đường đi. Quý vị mà băng qua bên kia đường, quý vị băng qua hai cái làn vàng, ok, mà hai cái làn vàng này họ để xa nhau, ok, thì mình phải làm như thế nào? Ok, mình phải làm như thế nào? Không phải là mình muốn băng là băng đâu, cái đó là một cái sự nguy hiểm. Thêm vào đó, chúng ta có thể sẽ bị phạt bởi cái người cảnh sát nếu họ thấy như vậy. Tại vì có những lúc chúng ta hên, nhưng mà chúng ta không nên đánh lô tô với vấn đề lái xe. Vì nếu mà mình băng qua cái con đường mà chơi nơi đó nó có hai cái đường lằn, hai cái bộ đường lằn vàng ấy ha, là mình không có được băng qua bất cứ lý do gì. Trời ơi, nhiều khi tôi ngồi trong xe mà tôi thấy nhiều người lái xe tôi sợ quá. Tôi không biết làm sao để mà nói cho cái người đó đừng làm như vậy. Tại vì là không phải vì cái tiện lợi mà quý vị có thể làm một cái sự gọi là sai trái như vậy để rồi quý vị bị vé phạt, thì tôi nghĩ đó là còn vấn đề là còn nhẹ. Quý vị có thể gây ra một cái tai nạn khủng khiếp, cho nên xin đừng có làm như vậy. Không cần biết cái việc chúng ta đi nó vội vàng đến cỡ nào. Quý vị mà bị cái vé phạt đó đó hả, là quý vị sẽ bị điểm, rồi quý vị sẽ bị trả tiền rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng là nó trên 400 đô la là ít nhất, mà 400 đô la thì rất là nhiều thưa quý vị. Còn những người qua đây mà không có gọi là cái gì, không có cái dạng gì chú mà quý vị muốn có bằng lái xe đó, thì hôm nay quý vị có thể xin được cái bằng lái xe. Nhưng mà họ đòi hỏi những cái giấy tờ mà chưa chắc gì những cái giấy tờ đó mà mình có thể có được. Cho nên mình cần phải xem rằng là mình có thể có đủ điều kiện để lấy cái bằng lái xe khi mình chưa là một người thường trú dân ở Hoa Kỳ này hay không. Và nhiều người hỏi tôi cái câu hỏi này nhưng không cách chi tôi có thể trả lời được. Cái câu hỏi là nếu tôi đi vào trong nha lộ vận để tôi lấy bằng lái xe thì họ có biết rằng là tôi ở đây bất hợp pháp hay không? Nha lộ vận họ không có cung cấp tin tức này cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Nhưng nha lộ vận cùng một lúc họ cũng không thể nào không cung cấp tin tức của quý vị cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ nếu họ được hỏi. Vì vậy khi chúng ta rơi vào cái tình trạng mà cần phải lái xe mà không có cái dạng hợp pháp ở đây, chúng ta cần phải cẩn thận nhé. Không có ai bảo là chúng ta không có được quyền lấy cái bằng lái xe. Nhưng mà nếu chúng ta là người không có cái dạng hợp pháp thì chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề là xin bằng lái xe. Có nhiều người hỏi tôi rằng là vậy thì tôi có thể lấy cái bằng lái xe quốc tế để tôi có thể lái xe ở California này hay không? Nếu cái bằng quốc tế đó là cái bằng quốc tế hợp pháp và cái người cầm cái bằng quốc tế đó là cái người đang ở California thì cái bằng quốc tế đó có thể được chấp thuận bởi nha lộ vận. Trên cái bằng quốc tế đó nó phải có cái tin tức của cái người lái xe. Nhưng mà khi cảnh sát họ ngừng mình lại mà mình không có cái bằng lái xe ở California thì cảnh sát họ cũng vẫn có thể cho mình cái vé phạt. Cho nên cái bằng quốc tế đó chúng ta có thể dùng, nhưng chúng ta phải xem rằng là cái bằng quốc tế đó nó có được chấp thuận ở California bởi những người nhân viên của chính phủ hay không. Okay. Và khi quý vị lái xe ở trên đường, cho dù rằng là quý vị lái xe ở California hay là ở bất cứ một tiểu bang nào, thì quý vị tự động đã chấp nhận những cái điều luật giao thông được đưa ra bởi cái tiểu bang đó. Nếu ở California này chúng ta lái xe không được dùng điện thoại cầm tay thì chúng ta bị phạt nếu chúng ta dùng, đúng không? Nhưng nếu chúng ta lái xe qua tiểu bang Massachusetts mà họ không có cái điều luật đó thì chúng ta có thể dùng điện thoại cầm tay. Đó chỉ là một cái thí dụ rất là điển hình thôi. Rồi nếu tiểu bang California đòi hỏi chúng ta vào xe, chúng ta lái xe thì chúng ta phải đeo cái dây an toàn. Có những tiểu bang họ không có cần thiết phải đòi hỏi cái việc đó. Cho nên 50 tiểu bang là 50 cái bộ luật khác nhau. Và khi chúng ta rơi vào cái nơi họ đang sống thì chúng ta phải tuân theo những cái điều luật họ đã đưa ra. Cho nên khi chúng ta đã lái xe ở trên đường, chúng ta cần phải tuân theo những điều luật giao thông ở nơi chúng ta đang lái xe nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự cảm ơn ngày hôm nay và xin kính chúc mọi người một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi cũng chúc cho luật sư sang một ngày mới bình an nhé. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9:00 ạ.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn để tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office, địa chỉ tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an, gặp nhiều may mắn. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả. Hẹn gặp lại tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Còn một vài phút nữa, Khánh Thi chọn một nhạc phẩm tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe đi công việc, hay là đang trên con đường lái xe đi làm. Nhớ lái xe cẩn thận nha.
Ôi Đà Lạt với em tình.